เด็กปากีเอริฟีทีน้อยกุ๊กเต้กุนอฟับท่านฟืองไมเวิงท่านหาลีฟึกซินกินเจ้ากิจินยา sau đây là bản tin thời sự ngày 16 tháng 10 năm 2010.
Chính ngư dân Quảng Ngãi được Trung Quốc thả ra đã liên lạc được với gia đình.
Bộ Tài chính Mỹ dời lại việc công bố báo cáo định kỳ về tỷ giá đồng nhân dân tệ.
Bộ Quốc phòng Mỹ huy động lực lượng để đối phó với việc WikiLeaks chuẩn bị tiết lộ tài liệu về chiến tranh Iraq.
Tổng thống Nga chỉ định một người thân cận với Thủ tướng Putin làm đô trưởng Moscow.
Biểu tình chống cải cách thu bổng là diễn ra trên toàn nước Pháp vào lúc xăng dầu có nguy cơ thiếu hụt.
Nhật Bản và Đức hợp tác khai thác kim loại hiếm.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện Việt Nam và Ấn Độ tăng cường hợp tác quân sự để cùng đối phó với Trung Quốc.
Một phỏng vấn, mất hết tài sản và bị đánh đến mang bệnh. Lời kể của một ngư dân Quảng Ngãi 4 lần bị Trung Quốc bắt giữ.
Kính thưa quý vị, 9 ngư dân Quảng Ngãi được Trung Quốc thả ra đã liên lạc được với gia đình. Theo tin từ báo chí trong nước hôm nay, sau nhiều ngày trôi dạt trên biển, 9 ngư dân Quảng Ngãi đã có thể liên lạc được với gia đình. Theo báo Tuổi Trẻ, anh Lưu, một trong 9 ngư dân, cho biết là sau khi Trung Quốc thả ra, chiếc tàu của họ đã bị chết máy. Toàn bộ lương thực, nước uống, dầu máy đều cạn kiệt và họ đã phải dùng chăn mùng căng lên để làm buồm điều khiển con tàu. Đến trưa nay khi họ bắt đầu kiệt sức và vô vọng, 9 ngư dân Quảng Ngãi mới được tàu tuần tra của Trung Quốc cứu và kéo về đảo Trụ Cẩu thuộc quần đảo Hoàng Sa. Họ đã liên lạc với gia đình nhờ điện thoại của các thuyền viên Trung Quốc. Hôm nay, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Hồ Xuân Sơn đã gặp đại sứ Trung Quốc để yêu cầu phía Trung Quốc xác minh thông tin nói trên và thông báo cho phía Việt Nam để đưa ngư dân và tàu cá về nhà. 9 ngư dân Quảng Ngãi đã bị Trung Quốc bắt giữ từ ngày 11 tháng 9. Họ bị cáo buộc là đã sử dụng chất nổ để đánh cá trong vùng biển của Trung Quốc và bị buộc phải nộp phạt mới được thả ra. Tuy nhiên, phía Việt Nam đã bác bỏ lời cáo buộc đó, khẳng định là các ngư dân nói trên đã hoạt động bình thường trong lãnh hải Việt Nam. Hà Nội đã đòi trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho 9 ngư dân Quảng Ngãi. Đến ngày 11 tháng 10 vừa qua, ngay trước ngày khai mạc hội nghị các bộ trưởng quốc phòng ASEAN mở rộng, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc mới thông báo cho đồng nhiệm Việt Nam là các ngư dân đó đã được thả ra. Thế nhưng cho tới trưa hôm nay, 9 ngư dân vẫn biệt tâm, khiến gia đình rất lo lắng. Hôm nay, tuy mừng là đã bắt được liên lạc với các ngư dân, nhưng gia đình chưa hết lo khi nào mà thân nhân của họ vẫn còn trên biển. Cũng liên quan một phần đến Việt Nam, Ủy ban sông Mekong yêu cầu nên đình hoãn các dự án đập thủy điện trong 10 năm. Trong một nghiên cứu được công bố ngày hôm qua, Ủy ban sông Mekong cho rằng cần phải có thời gian để nghiên cứu cặn kẽ những nguy cơ của các đập này đối với hệ sinh thái và đời sống của người dân ven sông trước khi tiến hành các đập thủy điện. Tuy nhiên, Ủy ban sông Mekong chỉ là một cơ quan có tính chất tham vấn và cũng chỉ bao gồm 4 quốc gia Việt Nam, Campuchia, Lào và Thái Lan, chứ không có liên quan đến Trung Quốc, quốc gia nằm ở thượng nguồn. Bản nghiên cứu nói trên của Ủy ban sông Mekong sẽ được các nước có liên hệ phân tích trong nhiều ngày. Từ nhiều năm qua, các tổ chức bảo vệ môi trường vẫn đấu tranh để bảo vệ sông Mekong, nổi tiếng là con sông có nhiều cá nhất thế giới và là khu vực sinh sống của tổng cộng 60 triệu người.
Liên Hiệp Quốc rất quan ngại về tiến trình dân chủ tại Miến Điện. Trong một bản báo cáo về tình hình nhân quyền tại Miến Điện công bố hôm qua, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon đã bày tỏ mối quan ngại sâu đậm về việc Tập đoàn Quân sự Miến Điện không chịu trả tự do cho lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi. Ông đồng thời lên tiếng kêu gọi chính quyền nước này tổ chức một cuộc bầu cử đáng tin cậy. Theo ông Ban Ki-moon, việc giam giữ các tù nhân chính kiến và liên tục quản thúc tại gia bà Aung San Suu Kyi là những hành động rất đáng lo ngại. Ông còn tỏ ý rất tiếc là chính quyền Miến Điện đã bỏ lỡ những cơ hội mới để thúc đẩy đối thoại chính trị giữa các bên. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc còn nhắc lại rằng cuộc bầu cử vào tháng 11 sắp tới đây là cuộc bầu cử đầu tiên từ 20 năm qua, và đó là một bài trắc nghiệm quan trọng cho viễn ảnh hòa bình, dân chủ và sự phồn thịnh của Miến Điện. Do đó, ông nhấn mạnh là giới lãnh đạo Miến Điện cần phải đảm bảo là cuộc bầu cử đó được diễn ra một cách đáng tin cậy và minh bạch. Muốn vậy, theo ông Ban Ki-moon, chính quyền cần phải trả tự do cho bà Aung San Suu Kyi, vì đó là dấu hiệu rõ nhất, chứng tỏ là họ thực hiện những lời cam kết dân chủ hóa. Trong bản báo cáo, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đã kêu gọi Tập đoàn Quân sự Miến Điện tôn trọng các quyền tự do ngôn luận cơ bản, quyền tự do hội họp cho tất cả công dân, bao gồm các quyền được tham gia các cuộc tranh luận chính trị và tiếp cận với các phương tiện truyền thông. Đối với ông Ban Ki-moon, việc không thực hiện những trách nhiệm nói trên có thể làm suy yếu nghiêm trọng tính chất xác tín của cuộc bầu cử sắp tới đây.
Hoa Kỳ rời lại việc cho công bố báo cáo định kỳ về tỷ giá nhân dân tệ. Ngày hôm qua, chính quyền của Tổng thống Obama cho biết là Bộ Tài chính đã quyết định rời lại đến giữa tháng 11 việc cho công bố bản báo cáo về tỷ giá hối đoái của nhiều đơn vị tiền tệ so với đô la, chủ yếu là của đồng yuan so với đô la, với lý do chính quyền Washington không muốn gây thêm căng thẳng trong quan hệ với Bắc Kinh trên vấn đề tiền tệ trước nhiều cuộc họp quan trọng sắp mở ra trong những tuần lễ tới. Trong số này, đáng chú ý hơn cả là Thượng đỉnh G20 sắp khai mạc trong hai ngày 11 và 12 tháng 11 tại Seoul. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ giải thích là Hội nghị Thượng đỉnh G20 Seoul sẽ là cơ hội để các lãnh đạo của nhóm này cùng nghiên cứu về khả năng duy trì thế cân bằng trong hệ thống tiền tệ quốc tế, và đây không chỉ là bổn phận của riêng Hoa Kỳ hay Trung Quốc, hết lời dẫn. Theo luật pháp của Hoa Kỳ, mỗi một năm Bộ Tài chính cho công bố hai bản báo cáo về chính sách hối đoái của các đối tác thương mại quan trọng đối với Hoa Kỳ. Nếu như một quốc gia bị coi là đã thao túng đơn vị tiền tệ thì Washington có thể đưa ra những biện pháp để trả đũa. Hiện nay Washington luôn lên án Bắc Kinh cố tình ghìm giá nhân dân tệ để tạo lợi thế cho khu vực xuất khẩu của Trung Quốc. Hạ viện Mỹ đang nghiên cứu một dự luật để gia tăng áp lực đối với Bắc Kinh trên hồ sơ này. Ngoài Hoa Kỳ, thì cả Liên hiệp châu Âu và Nhật Bản cũng đang nỗ lực đòi Bắc Kinh điều chỉnh tỷ giá hối đoái của đồng nhân dân tệ. Theo các nhà phân tích, việc Bộ Tài chính Mỹ cho rời lại ngày công bố báo cáo về chính sách hối đoái của các đối tác thương mại mà đứng đầu là Trung Quốc cho thấy Tổng thống Obama đang mong muốn bày tỏ thiện chí với Bắc Kinh, đồng thời Washington cũng muốn chứng minh với cộng đồng quốc tế là trên hồ sơ tiền tệ Hoa Kỳ nghiêng về giải pháp ngoại giao, tránh để một cuộc chiến về ngoại hối trở thành chiến tranh mậu dịch. Điều đó càng quan trọng hơn nữa khi biết rằng Trung Quốc hiện nay đang giữ tới 847 tỷ đô la công trái của Mỹ. Và tháng trước, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ, ông Timothy Geithner, đã có những lời lẽ gay gắt lên án Bắc Kinh trực tiếp can thiệp ồ ạt vào mức định giá của đồng nhân dân tệ. Tuy nhiên, ngày hôm qua, Bộ Tài chính Mỹ nhìn nhận, tính từ tháng 6 tới nay, giá đồng tiền của Trung Quốc đã tăng lên thêm 3% so với trước đây.
Bộ Quốc phòng Mỹ huy động lực lượng đối phó với việc WikiLeaks chuẩn bị tiết lộ tài liệu về chiến tranh Iraq. Theo báo chí Mỹ, vào ngày mai Chủ nhật hoặc thứ hai sắp tới, trang web WikiLeaks sẽ cho công bố khoảng 400.000 tài liệu về cuộc chiến Iraq. Trước số lượng tài liệu to lớn này, Lầu Năm Góc đã phải huy động 120 chuyên gia để nghiên cứu tác hại có thể xảy ra một khi WikiLeaks tiết lộ các tư liệu mật kể trên. Mùa hè vừa qua, WikiLeaks đã từng khiến cho chính quyền Hoa Kỳ nhức đầu khi họ công khai hóa 70.000 tài liệu liên quan đến cuộc chiến Afghanistan. Từ Washington, thông tin viên Jean-Louis Portet phân tích.
WikiLeaks devrait frapper de nouveau dimanche ou lundi en publiant sur son site.
WikiLeaks có thể lại ra tay vào ngày mai Chủ nhật hoặc vào ngày thứ hai tới đây khi cho đăng trên website của mình 400.000 tài liệu lần này liên quan đến cuộc chiến tranh Iraq. Để đối phó sự kiện đó, từ nhiều tuần qua, Lầu Năm Góc đã huy động một ekip gồm 120 chuyên gia, có nhiệm vụ rà soát kỹ lưỡng các thông tin trong cơ sở dữ liệu đang do quân đội Mỹ và quân đội Iraq quản lý. Bộ Quốc phòng Mỹ muốn chuẩn bị kỹ càng để sẵn sàng đối phó với mọi điều bất ngờ không tốt. Vào mùa hè qua, khi WikiLeaks công bố hơn 70.000 tài liệu về cuộc chiến tranh ở Afghanistan, chính quyền Hoa Kỳ đã than phiền về hành động đó. Washington cho rằng việc tiết lộ thông tin làm cho tánh mạng lính Mỹ và đồng minh tại Afghanistan bị đe dọa, cũng như tánh mạng của những người Afghanistan hợp tác với Liên quân chống lại phe Taliban. Tuy nhiên, sau khi xem xét các tài liệu được công bố, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã đánh giá là không có thông tin mật quan trọng nào bị tiết lộ. Thế nhưng, ông James Clapper, trùm ngành tình báo Mỹ lại lo ngại là việc phơi bày các báo cáo mật ra ánh sáng sẽ có hậu quả là chấm dứt công cuộc hợp tác giữa các cơ quan với nhau. Chính thiếu sót trong việc trao đổi thông tin với nhau đã làm cho Hoa Kỳ không tránh được các vụ khủng bố trong 7 năm qua.
Jean-Louis Portier, Washington, RFI.
Tổng thống Nga vừa chỉ định một người thân cận với Thủ tướng Putin vào chức vụ đô trưởng Moscow. Ngày hôm qua, Tổng thống Dmitry Medvedev đã chính thức chỉ định ông Sergei Sobyanin vào chức vụ đô trưởng Moscow. Sergei Sobyanin, 52 tuổi, hiện là chánh văn phòng của Thủ tướng, và là một người thân cận với ông Vladimir Putin. Vào năm 2000, ông này đã được Vladimir Putin nâng đỡ, đưa vào các chức vị lãnh đạo trong chính quyền. Năm ngoái, ông Sergei Sobyanin đã mở rộng quyền hành khi thâu tóm luôn kênh truyền hình lớn nhất của Nga là Pervy Kanal. Sergei Sobyanin là một trong 4 ứng cử viên vào chức vụ đô trưởng Moscow để thay thế cho ông Yuri Lushkov, người bị xem là một gương mặt chống đối Điện Kremlin hàng đầu. Thông tín viên đài RFI từ thủ đô Moscow cho biết thêm về thân thế tân đô trưởng Moscow.
La principale vertu du futur maire est sa loyauté à Vladimir Poutine. C'est ce que note ironiquement l'un des chefs du mouvement.
Việc chỉ định Sergei Sobyanin lên thay thế đô trưởng Yuri Lushkov chẳng có gì bất ngờ. Từ khi ông Lushkov bị cách chức cách đây 2 tuần, mọi người đã biết trước là chiếc ghế đô trưởng sẽ thuộc về ông Sobyanin, một nhân vật thân cận và trung thành với Thủ tướng Putin. Trước khi trở thành chánh văn phòng của Thủ tướng Putin, ông này từng điều hành chiến dịch vận động tranh cử Tổng thống cho Dmitry Medvedev hồi tháng 3 năm 2008. Chiều hôm qua, Tổng thống Nga đã tiếp tân đô trưởng Moscow tại khu nhà riêng ở Gorky gần thủ đô. Dmitry Medvedev đã yêu cầu Sergei Sobyanin ưu tiên cho việc nhanh chóng giải quyết nạn kẹt xe trên đường phố. Tân đô trưởng Moscow là một người giàu kinh nghiệm trên chính trường Nga. Năm nay 52 tuổi, ông đứng đầu một thành phố với 10 triệu rưỡi dân cư. Trên thực tế, Sergei Sobyanin mới chỉ được tổng thống bổ nhiệm. Giờ đây, hội đồng thành phố sẽ có 10 ngày để thông qua quyết định của tổng thống Medvedev. Nhưng đó chỉ là một hình thức, vì đảng nước Nga thống nhất chiếm gần như đa số tuyệt đối ở hội đồng thành phố Moscow.
Anastasia Bikyo, Moscow, RFI.
Biểu tình phản đối chính sách cải cách hưu bổng lại diễn ra trên toàn nước Pháp vào lúc xăng dầu có nguy cơ thiếu hụt. Các công đoàn Pháp đã lại kêu gọi người lao động xuống đường vào hôm nay, trong khuôn khổ ngày hành động toàn quốc thứ hai trong vỏn vẹn 1 tuần. Mục tiêu vẫn là gia tăng áp lực, buộc chính quyền bãi bỏ kế hoạch cải cách kéo dài tuổi lao động đang được Thượng viện xem xét. Các công đoàn đã dự trù tổ chức khoảng 230 cuộc xuống đường tuần hành tại khắp nơi trên nước Pháp. Đây là lần biểu tình toàn quốc thứ 5 kể từ tháng 9 và lần thứ 2 trong tuần này. Cuộc biểu tình hôm nay diễn ra trong bối cảnh các cuộc đình công trong ngành năng lượng đang làm cho nỗi lo sợ thiếu nhiên liệu gia tăng, đặc biệt là tại các sân bay. Theo Hội Liên hiệp ngành công nghiệp dầu khí Pháp UFIP vào hôm nay, thì tất cả 12 nhà máy lọc dầu tại Pháp vẫn tiếp tục đình công, trong đó có 10 cơ sở đã phải ngừng hoạt động hoàn toàn. Tuyên bố với hãng tin Pháp AFP, Chủ tịch Hội UFIP, ông Jean-Louis Gilansky, công nhận rằng tình hình đang căng thẳng, và giới công nghiệp dầu hỏa Pháp đang xin trích cố hết sức để đảm bảo nguồn cung ứng nhiên liệu không bị gián đoạn. Để trấn an dân chúng, Bộ Môi trường Pháp cho biết là sân bay Roissy Paris có đủ nhiên liệu dự trữ dùng cho máy bay cho đến thứ hai hoặc tối thứ ba. Lời trấn an này được đưa ra sau khi công ty quản lý đường ống dẫn dầu đến các phi trường ở Paris cho biết sáng hôm qua là đường ống này chỉ hoạt động cầm chừng vì bắt đầu thiếu nhiên liệu. Theo các nhà quan sát, cuộc biểu tình hôm nay sẽ có sự tham gia của hàng ngàn học sinh trung học đang ở trung tâm điểm của phong trào đấu tranh sau khi liên tục bại khóa trong những ngày qua. Hôm qua thì đã có hơn 300 trường trung học tại Pháp không hoạt động được.
Nhật Bản và Đức hợp tác để khai thác kim loại hiếm. Bộ trưởng Kinh tế Đức, ông Rainer Brudler vào ngày hôm nay cho biết là tại Tokyo ông đã hội kiến với đồng nhiệm Nhật Bản Akihiro Ohata về khả năng hợp tác song phương để cùng khai thác và bảo đảm các nguồn cung cấp kim loại hiếm. Hiện nay Trung Quốc sản xuất 92% khối lượng đất hiếm trên toàn cầu, và nhưng chủ yếu là để đáp ứng nhu cầu của nước này. Vào tháng trước, trong bối cảnh quan hệ Tokyo Bắc Kinh trở nên căng thẳng sau vụ Nhật Bản đã bắt giữ tàu cá của Trung Quốc, thì Trung Quốc đã ngừng xuất khẩu kim loại hiếm sang Nhật Bản. Theo lời Bộ trưởng Kinh tế của Đức, Tokyo cho biết khoản dự trữ đất hiếm của Nhật Bản hiện chỉ đủ để đáp ứng nhu cầu nội địa trong vòng 4 tuần lễ. Về phần mình, nước Đức không bị đe dọa thiếu đất hiếm. Tuy nhiên, trong bối cảnh các nguồn cung cấp ngày càng trở nên khan hiếm, nhu cầu tiêu thụ của thế giới ngày càng gia tăng và giá kim loại hiếm ngày càng nâng cao, Bộ trưởng Brudeler cho rằng đã đến lúc chính phủ Đức phải tính đến chuyện đa dạng hóa các nguồn cung cấp. Tokyo và Berlin đang tính đến khả năng khuyến khích các quốc gia có nguồn tài nguyên này đẩy mạnh thêm nữa việc khai thác để xuất khẩu nhiều hơn. Trong số các quốc gia có tiềm năng sản xuất đất hiếm, phải kể đến Namibia ở châu Phi, Mông Cổ tại châu Á và Hoa Kỳ.
Sau đây là phần tin ngắn. Hàng ngàn người biểu tình tại Nhật cũng như tại Trung Quốc vào hôm nay để bảo vệ chủ quyền trên các đảo điếu ngư còn gọi là Senkaku. 2.000 người tuần hành ở trung tâm thành đô Tứ Xuyên với các biểu ngữ bảo vệ đảo điếu ngư chống lại Nhật Bản. Tân Hoa Xã cho biết là ở thủ phủ Thiểm Tây có hàng ngàn người xuống đường kêu gọi tẩy chay sản phẩm Nhật Bản. Còn tại Nhật thì 2.000 người đã xuống đường ở Tokyo tố cáo điều kiện họ cho là một cuộc xâm lấn của Trung Quốc và hô khẩu hiệu không để cho Trung Quốc xâm chiếm các đảo Senkaku, không để cho Trung Quốc xâm chiếm Nhật Bản và các nước châu Á khác.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, Việt Nam và Ấn Độ tăng cường hợp tác quân sự để cùng đối phó với Trung Quốc.
Bên lề hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng tại Hà Nội vừa qua, Việt Nam và Ấn Độ đã quyết định tăng cường hợp tác về quốc phòng. Trong bối cảnh mà Trung Quốc ngày càng có những hành động khẳng định chủ quyền Biển Đông, Việt Nam rõ ràng là muốn dựa nhiều hơn vào đồng minh mới là Ấn Độ, và ngược lại, Ấn Độ rất muốn tận dụng vị trí chiến lược của Việt Nam. Trong chính sách hướng Đông, đối với New Delhi, Đông Nam Á là khu vực có vai trò thiết yếu, và tăng cường quan hệ với ASEAN nói chung và với Việt Nam nói riêng là một phương cách để đối phó với sự hiện diện ngày càng tăng của Trung Quốc ở vùng Ấn Độ Dương. Điều đáng chú ý trong hiệp định hợp tác vừa qua đó là đổi lại việc New Delhi giúp hiện đại hóa quân đội và đặc biệt là Hải quân Việt Nam. Hà Nội sẽ giúp sửa chữa, bảo trì và cung cấp nhiên liệu cho các chiến hạm của Hải quân Ấn Độ. Tuy thông cáo chính thức không nói rõ là cảng nào sẽ được sử dụng, nhưng ai cũng nghĩ ngay trước hết đến cảng Cam Ranh, từng là căn cứ quân sự của Mỹ và sau đó là của Nga. Cách đây vài ngày, trước những thông tin nói rằng Hải quân Nga muốn sử dụng lại cảng Cam Ranh, Việt Nam đã tuyên bố chủ trương không hợp tác với nước ngoài để sử dụng Cam Ranh vào mục đích quân sự và sẽ khai thác tiềm năng của khu vực Cam Ranh phục vụ cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhưng với đề nghị nói trên, coi như Việt Nam sẽ để cho Hải quân Ấn Độ sử dụng cảng Cam Ranh. Nhưng ngoài Cam Ranh còn có cảng Hải Phòng, cũng có vị trí chiến lược không kém và có thể nói được giới quân sự Ấn Độ quan tâm nhiều hơn. Vì nó nằm gần đảo Hải Nam, nơi mà Trung Quốc đã xây một căn cứ hải quân lớn nhất trong vùng, bao gồm cả một căn cứ dưới biển để tàu ngầm Trung Quốc có thể lẩn tránh sự truy tìm của các vệ tinh do thám. Nói chung, việc sử dụng các cảng của Việt Nam sẽ giúp Ấn Độ có thêm lợi thế trong khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là khu vực Biển Đông. Về phía Hà Nội, trước nguy cơ ngày càng rõ nét là Trung Quốc sử dụng vũ lực để chiếm toàn bộ quần đảo Trường Sa, Hải quân Việt Nam đang ráo riết tăng cường lực lượng và trong chiều hướng đó, Ấn Độ mang lại sự yểm trợ quý giá. Hiện giờ, Ấn Độ đã cung cấp phụ tùng cho khu trục hạm Petya mà Hải quân Việt Nam đang sử dụng. Sau cuộc họp giữa hai bộ trưởng quốc phòng hôm thứ Tư vừa qua, Hải quân Ấn Độ sẽ tham gia nhiều hơn vào các loại chiến hạm khác, có thể bao gồm cả việc bảo trì các tàu ngầm hạng Kilo mà Việt Nam vừa đặt mua của Nga. Bên cạnh việc giúp hiện đại hóa hải quân, Ấn Độ còn sẽ giúp huấn luyện lực lượng duy trì hòa bình tương lai của Việt Nam và vào năm tới hai nước sẽ mở một cuộc tập trận chung. Hiện giờ chưa biết là Trung Quốc phản ứng như thế nào trước việc Ấn Độ và Việt Nam tăng cường hợp tác quốc phòng, nhưng nếu thật sự Việt Nam dùng các cảng như Cam Ranh hay Hải Phòng để bảo dưỡng, sửa chữa và tiếp nhiên liệu cho các chiến hạm Ấn Độ, thì chắc là Bắc Kinh sẽ khó mà để yên. Tuy vậy, bối cảnh hiện nay đang thay đổi. Biển Đông không còn chỉ là tranh chấp song phương giữa Trung Quốc với một số nước Đông Nam Á như Việt Nam, mà đã trở thành vấn đề có sự can dự ngày càng nhiều của Mỹ và đây là của Ấn Độ. Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng vừa qua cho thấy là đa số các nước ủng hộ việc giải quyết vấn đề Biển Đông thông qua đối thoại và trung gian quốc tế, cho nên Trung Quốc đã tạm thời bớt hung hăng đi.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ của Đài RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2 sắp đến trong giây lát, sau một điểm báo do Lê Phước biên soạn là các vườn âm nhạc, Đức Bình phỏng vấn ca sĩ trẻ Khánh Linh từ trong nước. Nhưng ngay sau đây là một phỏng vấn của RFI với lời kể của một ngư dân Quảng Ngãi từng bị Trung Quốc bắt giữ đến 4 lần, Thủy My đặt câu hỏi.
Trong những năm gần đây, ngày càng có nhiều ngư dân Việt Nam bị phía Trung Quốc bắt giữ, bị tịch thu hết tài sản và một số người còn bị đánh đập đến mức mang bệnh, như trường hợp của anh Tiêu Viết Là, một ngư dân ở thôn Chu Thuận, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, đã bị Trung Quốc bắt tổng cộng 4 lần. Trả lời Thủy My, anh Tiêu Viết Là kể lại những lần bị bắt giữ.
Thưa anh, được biết là anh bị Trung Quốc bắt tất cả là 4 lần. Thưa anh có thể kể lại diễn tiến nó như thế nào và họ đối xử với ngư dân của mình bị bắt ra sao thưa anh?
Nó bắt coi như nó có đánh anh cũng bàm trài luôn, coi như rốt cuộc là nó thu tờ sổn rồi hết, nó cho gì mà có giòn gai gì nó nhóc phấn rỡ cái này rồi.
Tại sao mà anh bị bắt thì họ có nói tại sao không?
Bác là nó nói là ấy là lấn chiếm qua tài thu lồn qua nước với nấu nữa là nó nói là anh là nó bác nhiều lần năm 2007 là nó bán bị thương sáu người rồi nó nhốt một thoáng rồi có nó thu tài sản hết rồi nó cũng cho về mòn không đây rồi có rồi qua năm 2010 đây thì đầu năm đây rồi nó cũng bác nó kêu xô ro đó rồi bữa nữa là thẩm vắng đi xô mà coi như mà ro có nó bác nó đánh rồi nó nhốt tù rồi nó cho ăn cọt khổ rồi bắt đầu coi như nó đưa san nóc thân rử rồi có nó cũng thu tờ dọn hết rồi nó cũng cho về bọn ba anh em rồi về có cũng đồ không bữa theo có ga họ gì đó.
Thưa anh, tức là họ có đánh mình nữa anh?
Họ có đánh như bọn thân tôi đây, đánh coi như muốn bệnh luôn, coi như cỡ năm na ở nhỏ luôn thì đâu có đi lồm gì được đâu. Đánh bằng ta, bằng già, môn già, đánh mới đồ xô ra đánh rồi thôi chứ người chịu nổi.
Tất cả ngư dân của mình bị bắt đều bị đánh anh?
Mấy ngư dân bác đánh ông biết gì chứ riêng bọn thân tôi là năm 2010 bị đánh nè. Còn năm 2007 nó bán bị thương nữa rồi, vô cấp cứu bị thương nữa. Còn riêng thì đó rồi nó không đánh, nó nhốt một thoáng rồi nó thu hết tờ sổ gì ở bọn không nè.
Trong lúc họ bắt giữ thì họ cho ăn uống như thế nào anh?
Ăn uống thì coi như nhóc ở Bầu Tém, Phú Lâm đó, ở Hoàng Sơ đó thì ăn bột đủ đủ không chứ thế đâu. Ăn bữa đó bữa nào. Nhóc cho tù là có nhò cũng như cái tù mà cửa thì nó cũng thỏa trống nhưng mà chỗ nằm dưới xe măng rồi đó rồi nó nhóc cũng thoáng được. Mà nhóc bẫy nhưng mà nó cũng thoáng được chứ cũng không có tù tống gì lắm.
Thưa anh, rồi họ tịch thu tất cả phương tiện của mình hay sao ạ?
Phương tiện là thu hết, còn coi như còn có quần đồ rách thì gì hết thôi. Tôi bốn lần, hai lần là nó bác nó thu hết, coi như cho gai với có má gì không. Còn hai lần là thu tờ sổn hết, chỗ luôn. Thì coi như là bốn lần bác gần hơi tỷ bọt của tôi với cho nên năm na đây. Rốt cuộc là nó đánh đồ đa mấy coi như đi lồn không được. Ở nhà đó có quần ấy bà con là đây chứ bây giờ cũng chưa có nghề nghiệp gì đi lồn coi như đa lên đa xuống như vậy.
Dạ, như vậy thì làm sao anh có thể đi biển trở lại được ạ?
Bây giờ coi như cũng kêu trời nhờ nước quan tâm đây mà nó quan tâm đây mà từ miết không hay miết bây giờ mà coi như chưa thấy đồng bộ mà quan tâm hết rồi bây giờ phải đành ở nhà rồi đi bộ với họ thấy mãi ở đây bữa kiếm ít chục ngon ở đây chứ bây giờ hầu thì lồm hầu thì đa lanh đa xuống
vậy. Như vậy thì hiện giờ anh sống bằng cách nào ạ?
Hồi bây giờ thì coi như cũng nhờ vợ con hơi khỏe khỏe đó, bởi lồm thê lồm bướng rồi sống con ngại làm sao.
Thưa anh, cái lần bị bắt đầu tiên là nó như thế nào anh?
À, bác lần đầu tiên mà bán bị thương đó là nó bán bị thương rồi nó đưa vô nó chữa bệnh rồi nó nhốt cỏ thốn rồi nó cũng thu hết tài sản đi về không á. Còn một lần á là năm 2007 á là nó bác nó thu hết đồ đạc hết còn cho gai về không. Còn năm 2008 á là nó bán bị thương rồi nó thu gai luôn á. Ở 2006 là nó thu tài sản hết, thu hết đồ đạc tân gai đó. Rồi có qua năm 2007 là bác bị thương, rồi qua năm 2008 nó cũng bác nó lấy đồ sạch sẽ nó cho ra gì không. Rồi qua năm 2009 thì không đi lồn nữa rồi sám rồi có tết cái sám qua năm 2010 rồi đi phiên đầu rồi, rồi bị bác bị đánh giải luôn rồi thu tài sản hết, nhốt thông rỡ rồi cho ăn cọt khổ gì còn nắm xương mà mòn. Anh em đứa nào đứa nấy ốm yếu luôn về rồi cũng quằn coi như tôi đây là đánh coi như là mập mình mà rồi hết rồi về muốn bệnh miết ra rồi hầu đa hầu ái miết này trời ơi. Có thuốc vô hết thì nó phải mà không có thuốc vô lâu lao ấy thì lồm hơi mệt thì nó cũng mệt đánh coi như kiểu viêm phổi viêm đùa đây đầu cổ rồi coi như giòn hết lâu lao thì nó chuyển tờ đa chịu không nổi.
Họ đánh có lý do nào không anh?
Không, mình không biết cái tiếng của họ mà cũng không biết cái lý do gì hết. Ông ấy nó kêu ra ngoài tà đó rồi nó đánh mặt mình rồi nó đưa về xa cách chúng năm bữa xa là cái đầu nó cho về đó. Bị bác đầu tiên mà lấy đồ đọt là phải là năm 2006. À, lù qua năm 2007 là nó bán sáng người bị thương rồi có rồi bắt đầu nó nhóc một thoáng đó nghe. Là nó thu hết tờ sổ nó cho cũng cho có một gì không ấy. Chứ nó không có cho tờ sổ về. Lù qua năm 2008 á. Tôi về tôi cũng chạy già ra tiền ra đồ mượn bò con gần rồi ra mà đồ đó rồi bắt đầu sắm chiếc ra nữa có đồ ro lồn nó cũng lấy đồ lấy đồ hết còn cái ca cho ra má gì qua năm 2009 đó rồi tôi không ro nữa qua năm 2010 đầu năm tôi ro có rồi nó bắt rồi nó đánh nó thu hết tài sản luôn trả ro là 4 lần là 4 năm á bây giờ khiếu nợ đồ cũng không biết khiếu nợ được hết chứ mà chỉ có đâu sông nhỏ nước thì coi như là bên quận nữa thì cũng quan tâm cái chuyện kia chuyện nọ để hỗ trợ đồng tiền để sắm xanh rồi lồ mang mà coi như chưa thấy hỗ trợ đồ gì hết đây có một năm nay ở nhà rồi đi bộ nhà già rồi lồm mướn với họ lại rồi sắm qua ngà đây chứ chưa có đồng bột để đổ cho họ nhỏ nước thì cũng đồ nạ bây giờ ở nhà đây hầu đa hầu lai hầu xuống đây.
Dạ thưa anh đi biển được bao nhiêu lâu rồi ạ?
Biển là hồi nhỏ lớn là nếu đi quần xo hay là chả đó là bả nam trai rồi á. Còn lục biển ở quê hồi 16 tuổi rồi đi lộn biển rồi mà. Năm 16 tuổi rồi miết tới giờ luôn á. Chứ hồi sống với bà ngoại chứ không còn cho con mẹ nó mùa câu rồi có vợ có con rồi tự tốt rồi lồn ăn rồi đi lồn giải rồi. Xa rồi đi đổ đi đồ đó rồi bị 4 lần giải rồi bây giờ một luôn.
Dạ thưa anh bị bắt 4 lần chắc là không chừng phía Trung Quốc cũng là biết mặt anh luôn ạ.
Ờ, biết thấy chứ phía quần xo là biết mẹ thấy chứ nếu bác rô vô thì nó chỉ liền mà. Mấy lần nữa, nó chỉ liền mà. Vùng đó mình rô là nhà chủ của nó đóng quần nó ở đó. Cái dân mình rô nó ở rổ lớn của nó đó. Thấy là vùng quần xo là kêu đổ đó, đổ Việt Nam của Việt Nam đó. Mà trở thành rô bây giờ coi như nhà nước tranh giành tranh chấp là biểu tỏ là nó không chịu tỏ là đó là bên Việt Nam mình thì cứ... kêu là đổ Việt Nam mình cứ ro lồm thì bị bác giải cái kia nào thì gì nhà nước mình đâu nói gì đâu. Cái đợt chiều rồi đó có viên của Nhật Bản nó qua cũng phóng viên bữa tôi rồi đó về cũng lấy 2 mấy miếng giấy mà nó cho về bữa phục tiền rồi đó qua bảy này kêu gỡ qua lại cho tôi nhưng mà chưa thấy gỡ qua đây biên lơ phục tiền á.
Anh có phải nộp phạt bao giờ chưa?
Chưa nộp nhưng mà một tờ là nó ghi nộp phạt đó một chiếc nộp sang rồi nó thu luôn chứ nó không cho tài sản luôn á. Còn một lần thì nó thu hết tờ sổ này cho cái miếng giấy đi về đường thôi. Thỏa mình đôi là cho gì theo bước cái gai nhỏ của họ đó gì chứ còn của mình thì nó thu hết rồi. Nó cho mọi người có bản thân gì không ấy. Thu hết coi như còn về ở quần đùi không á mà.
Xin cảm ơn anh Tiêu Viết là rất nhiều ạ.
Để biết thêm thông tin, xin mời quý vị truy cập vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.viet.rfi.fr. Chữ Việt viết thường, không có dấu.
RFI xin kính chào quý khán giả vừa đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi sang phần tạp chí, chúng tôi xin điểm lại các tin chính đã loan trong ngày.
9 người dân Quảng Ngãi được Trung Quốc thả ra đã liên lạc được với gia đình.
Bộ Tài chính Mỹ dời lại việc công bố báo cáo định kỳ về tỷ giá đồng nhân dân tệ.
Bộ Quốc phòng Mỹ huy động lực lượng đối phó với việc WikiLeaks chuẩn bị tiết lộ tài liệu về chiến tranh Iraq.
Tổng thống Nga chỉ định một người thân cận với Thủ tướng Putin làm đô trưởng Moscow.
Biểu tình cải cách hưu bổng lại diễn ra trên toàn nước Pháp vào lúc xăng dầu có nguy cơ thiếu hụt.
Nhật Bản và Đức hợp tác khai thác kim loại hiếm.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Việt Nam và Ấn Độ tăng cường hợp tác quân sự để cùng đối phó Trung Quốc.
Một phỏng vấn, mất hết tài sản và bị đánh đến mang bệnh, lời kể của một ngư dân Quảng Ngãi 4 lần bị Trung Quốc bắt giữ. Mở đầu phần 2 sau đây, mời quý vị nghe Lê Phước điểm báo với chủ đề Miến Điện trước bầu cử, giới tướng lãnh vừa vét, người dân mất lòng tin.
Điểm báo.
Ngày 7 tháng 11 tới, Miến Điện sẽ tổ chức bầu cử quốc hội lần đầu tiên kể từ 20 năm nay. Một người dân lấy bút danh là Coco đã ghi lại thực trạng và suy nghĩ của mình trong nhật ký. Liberation hôm nay trích đăng nhật ký này trong bài viết mang tên Giới tướng lãnh tranh thủ vơ vét. Bài viết cho biết trước thềm bầu cử, giới chức chính phủ quân phiệt tranh thủ vơ vét, còn người dân thì mất lòng tin vào tương lai đất nước.
Coco năm nay 38 tuổi, là quản lý của một công ty tư nhân, anh sống và làm việc ở Rangoon và cũng thường xuyên đến thành phố Naypyidaw, thủ đô mới của chính quyền quân phiệt Miến Điện được thiết lập cách đây 5 năm. Coco đã mất nhiều bạn bè và thân nhân trong các cuộc nổi dậy năm 1988 và 2007. Anh dự định sẽ không đi bầu cử trong tháng 11 tới vì cho rằng đó chỉ là lối mị dân của chính quyền quân phiệt và giới quân đội sẽ tìm mọi cách để duy trì quyền lực. Coco cho biết, ở thủ đô mới, khi đêm về, khách khứa đến các nhà hàng chủ yếu là quan chức các bộ, các doanh nhân đến để đút lót tiền, để xin xỏ gì đó, hoặc là các nhân viên của những tổ chức quốc tế. Đối với đa số công chức, những nhà hàng này vượt mức hầu bao của họ. Khi thủ đô còn ở Rangoon, ngoài việc làm ở cơ quan, công chức còn có thể đi làm thêm việc khác để tăng thu nhập. Thế nhưng, khi thủ đô được dời đến Naypyidaw, họ bị một thiệt hại kép, mất thu nhập phụ và chi phí sinh hoạt nhân đôi, do gia đình họ thì vẫn sống ở Rangoon. Ở thủ đô mới này, các công trình xây dựng như khách sạn, chung cư đang rầm rộ và khẩn trương. Các tướng lãnh quân đội đang ra sức lắp đầy hầu bao riêng trước khi bầu cử diễn ra. Họ nhất quyết không để lại lợi ích gì cho các dân biểu được bầu sắp tới. Mỗi tối thứ sáu, Coco có thói quen ra phố nhấm nháp rượu bia và ăn tối. Thế nhưng, từ khi chính phủ đóng cửa biên giới với Thái Lan, thì vật giá leo thang, nên gia đình anh phải tiết kiệm chi tiêu và Coco phải hạn chế sở thích của mình. Tối nay, ngày 17 tháng 9 năm 2010, Coco ra phố với một người bạn. Anh cho biết, khu phố Hoa hàng ngày tấp nập đến thế, vậy mà gần đây trở nên vắng vẻ do chính phủ thắt chặt thủ tục visa. Mọi người bàn về đủ chuyện trong cuộc sống, nhưng khi nói về chính trị, rượu, thì những lời chỉ trích bắt đầu vang lên. Không ai hài lòng với tình hình hiện tại của đất nước. Về tương lai, họ cũng không nhìn thấy sẽ có tiến bộ nào, mà chỉ cảm thấy sẽ tiếp tục phát sinh khó khăn rắc rối mới. Qua trò chuyện với một người bà con của vợ anh, một sĩ quan hưu trí, Coco chợt hiểu rằng cuộc nội chiến vốn đã từng tàn phá ở các vùng biên giới Miến Điện, nay đang trên đà lan rộng khắp nước. Trước kia, Coco cũng như nhiều người dân Miến Điện, dù biết rằng bầu cử sắp tới chắc chắn sẽ có gian lận, nhưng họ cho rằng có còn hơn không. Thế nhưng hiện tại, mọi hy vọng của Coco đều tan biến.
Liên quan đến chính trị Trung Quốc, Nhật báo Le Monde thông tin về Hội nghị Trung ương 5 của Đảng Cộng sản Trung Quốc diễn ra từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 10. Với dòng tựa Cải cách chính trị, một đề tài tranh luận của hội nghị, bài viết cho biết giải thưởng Nobel 2010 dành cho Lưu Hiểu Ba và những tuyên bố về cải cách chính trị của Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã trở thành đề tài chú ý ở kỳ họp Ban chấp hành Trung ương năm nay.
Le Monde cho biết, đây là một phiên họp kín với nhiệm vụ đề ra phương hướng tổng thể cho kế hoạch 5 năm sắp tới, 2011-2015. Cũng có thể kỳ họp này sẽ thông qua việc bổ nhiệm ông Tập Cận Bình làm Phó Chủ tịch Ủy ban Quân ủy Trung ương. Ông là người được chỉ định sẽ kế thừa Chủ tịch Hồ Cẩm Đào vào năm 2012. Kỳ đại hội này cũng là cơ hội để phe ủng hộ dân chủ và tự do hóa chế độ cất lên tiếng nói của mình. Hiện tại, rất nhiều luật sư, trí thức bị cấm ra khỏi nơi ở hoặc ra khỏi Bắc Kinh. Trong khi đó, hai trí thức được xem là năng nổ nhất là triết gia Từ Hữu Ngư thuộc Viện Triết học của Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Trung Quốc và giáo sư Thôi Vệ Bình, nhà nghiên cứu phê bình xã hội ở Viện Điện ảnh Bắc Kinh, đã gửi một bản kiến nghị cho nhà cầm quyền. Họ mong muốn Trung Quốc hòa với dòng chảy của những giá trị nhân văn của nhân loại. Ngày 11 tháng 10 vừa qua, khoảng 20 cựu quan chức của đảng cũng đã gửi thư tố cáo việc Ban Tuyên truyền Trung ương đảng đã đứng sau các vụ kiểm duyệt công dân và báo giới, trong khi Hiến pháp năm 1982 bảo đảm quyền tự do ngôn luận. Họ cũng cho rằng cả Thủ tướng Ôn Gia Bảo cũng bị kiểm duyệt, với minh chứng là bài phát biểu của ông này về cải tổ chính trị đã bị cắt xén hay phớt lờ trên báo giới chính thức. Le Monde đã nhận xét, trong khi chính phủ Trung Quốc khẳng định rằng Lưu Hiểu Ba là tội phạm bị xét xử theo đúng luật pháp Trung Quốc, thì những lời phát biểu của Thủ tướng Ôn Gia Bảo trên kênh truyền hình CNN cách đây 10 ngày có một ý nghĩa đặc biệt. Ông Ôn khi đó cho rằng, tôi cho rằng một đảng khi đã lên cầm quyền phải hành xử khác so với lúc đấu tranh giành quyền lực. Và sự khác biệt cần thể hiện trước nhất là đảng cầm quyền phải biết tuân thủ hiến pháp. Le Monde cho rằng, qua đó, ông Ôn muốn lên án thực trạng đời sống chính trị ở Trung Quốc.
Cũng trong lĩnh vực chính trị, Le Figaro quan tâm đến Hoa Kỳ với thông tin Barack Obama đang ra sức tìm lại tín nhiệm của cử tri trẻ.
Tối thứ năm rồi, Tổng thống Obama đã có buổi trò chuyện trực tiếp với hơn 225 thanh niên Mỹ. Buổi tiếp xúc này được trực tiếp trên Internet, cho phép hàng ngàn thanh niên mạng có thể tham gia đặt câu hỏi. Le Figaro cho hay, Obama bị rơi vào tư thế tự vệ trước những câu hỏi hóc búa của các cử tri trẻ, những người trước kia từng ca tụng và thần tượng Obama. Các câu hỏi tập trung nhất vào vấn đề thất nghiệp ở Mỹ, ông Obama đã cố chống chế khi cho rằng chính sách mà ông tiến hành đã giúp cho nước Mỹ tránh được có thêm 3 triệu người thất nghiệp. Theo Le Figaro, tái huy động sự ủng hộ của giới trẻ là trọng tâm trong các chuyến công du xuyên nước Mỹ của Tổng thống, nhất là đến những bang có nguy cơ ngã về phía đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 sắp tới. Những nhân vật nặng ký trong đảng Dân Chủ cũng được đưa vào cuộc, như Phó Tổng thống Biden và cựu Tổng thống Bill Clinton. Đệ nhất phu nhân nước Mỹ cũng lao vào trận đấu. Đây là một vũ khí lợi hại của Obama, vì hiện tại tỷ lệ dân chúng ủng hộ bà này lên đến 60%.
Cuối cùng, chúng ta đến với tình yêu tuổi trẻ. Tờ La Khoa thông tin về hội thảo quốc gia về chủ đề tình yêu tuổi trẻ do Hội Phụ huynh Giáo dục Tự do Paris APEN tổ chức vào ngày hôm nay 16 tháng 10 ở Paris. Bài viết đặt câu hỏi, thanh thiếu niên nhìn nhận thế nào về tình yêu?
Dạy yêu, làm thế nào nói về tình yêu với con chúng ta? Đó là chủ đề của hội thảo nói trên. Theo bà Beatrice Barrow, Chủ tịch Hội, thì đây là lần đầu tiên chủ đề này được đề cập trong một hội thảo, vì các bậc phụ huynh ngày nay thường cho rằng với Internet, con cái họ đã quá đủ thông tin. Thật sự, phụ huynh cảm thấy thật không thoải mái khi đề cập đến vấn đề có tính chất riêng tư này, và họ cũng phân vân về cách thức đề cập. Như vậy, một loạt vấn đề cần đem ra bàn bạc. Đề cập như thế nào về tình yêu với con trẻ? Và đề cập ở tuổi nào? Đề cập đến tình dục trong tình yêu như thế nào? Vân vân. Các chuyên gia cảnh báo nhiều nhất về hình ảnh khiêu dâm trên Internet. Các chuyên gia đề nghị nhiều giải pháp khác nhau. Có người cho rằng, bố mẹ không chỉ dạy con bằng lời nói, mà nên kèm theo hành động làm gương cụ thể trong đời sống tình cảm. Có chuyên gia cho rằng, nên mở lớp dạy yêu để dạy cho tuổi trẻ sự cảm thông, biết đặt mình vào vị trí người khác. Có người đề nghị, nên trả lời các thắc mắc của trẻ về những vấn đề có liên quan đến đời sống riêng tư, sự ngại ngùng, nên dạy cho chúng biết tự tôn trọng bản thân và tôn trọng người khác. Liên tục chương trình, xin mời quý vị đến với chuyên mục Góc vườn âm nhạc, Đức Bình phỏng vấn ca sĩ Khánh Linh từ trong nước.
Giai điệu mượt mà trong sáng mà giọng hát Khánh Linh đang gửi đến quý vị và các bạn là nhạc phẩm Điều Không Thể Mất, một sáng tác của Ngọc Châu, đã mở đầu góc vườn âm nhạc tuần này của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trong khi dòng nhạc thị trường có vẻ như đang chiếm lĩnh ưu thế với cách thưởng thức âm nhạc của giới trẻ Việt Nam hiện nay trong nước, thì sự tồn tại của những giọng ca kinh điển được đào tạo bài bản dường như luôn trở thành những thước đo chuẩn mực để cho người nghe thấy được những thăng bằng trong thẩm mỹ âm nhạc của mình, và Khánh Linh cũng chính là một trong số những giọng ca ấy. Trong chuyên mục tuần này, mời quý vị và các bạn cùng làm quen với con chim họa mi hót trong mưa, nữ ca sĩ Khánh Linh.
Chào dặn sao yêu con luôn nhớ về tình mẹ bóng đó sẽ không đánh mất trong tim nắm công công trên đời dù bao gian lao trái tim con ngóng về mẹ như ánh mắt trời như con sông chào dặn dòng yêu thương con luôn nhớ về tình mẹ bóng đó sẽ không đánh mất trong tim.
Trước hết xin gửi lời chào đến ca sĩ Khánh Linh và cảm ơn bạn đã nhận lời tham gia trò chuyện cùng với thính giả của đài RFI hôm nay.
Khánh Linh cũng xin được gửi tới tất cả quý vị thính giả nghe đài một lời chào thân ái nhất.
Vâng, nếu như mọi người cần nhớ chặng đường mà Khánh Linh bước vào trong âm nhạc thì phải nói rằng là Khánh Linh sinh ra trong một gia đình có rất là nhiều thuận lợi về văn hóa nghệ thuật đúng không? Và đặc biệt là về âm nhạc. Vậy thì nhân đây Khánh Linh có thể phác họa một vài điều cho thính giả của đài RFI biết về con đường đến với âm nhạc của Khánh Linh được không?
Gia đình của Linh thì là những người làm hoàn toàn hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc. Do vậy mà lúc 4 tuổi thì Linh đã được hướng để học piano. Và sau đó thì đến năm 16 tuổi Sau khi được hát cô Tấm Ngày Nay của anh Châu, tức là anh trai của Khánh Linh, tên nhạc sĩ Ngọc Châu, Khánh Linh đã quyết định là tham gia thi học chuyên nghiệp ở trường nhạc viện. Thì tất nhiên phải thi vào hệ trung cấp thì sau đấy mới được học hệ đại học. Ngoài việc học ra cũng như là ban ca sĩ khác đều muốn là tham gia vào các cuộc thi ở trong nước, từ quy mô nhỏ cho đến quy mô lớn, thì có một cái cuộc thi mà mình cảm thấy là thật sự phải biết ơn nó, đó là cuộc thi Sao Mai năm 2013. Tại sao có cái tên là Sao Mai? Bởi vì nó là một cái tên đổi đầu tiên của cuộc thi tiếng hát truyền hình toàn quốc của Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức. Và đó chính là cái mốc mà khiến cho mình được tất cả quý vị khán giả được biết cho đến bây giờ.
Các bạn đang nghe Khánh Linh thể hiện ca khúc Tháng Tư Về, một sáng tác của Dương Thụ. Gần đây có cả cuộc thi mang tên Sao Mai Điểm Hẹn nữa. Vậy thì so với cái cuộc thi Sao Mai tiếng hát truyền hình mà Khánh Linh tham gia ngày trước thì sự khác biệt nó là như thế nào?
Tính chất âm nhạc trong Sao Mai Điểm Hẹn nó phân biệt rất rõ ràng. Tức là trong cái cuộc thi đấy thì tất cả các thí sinh sẽ phải thi về các dòng nhạc như là pop, rock, hip hop, R&B, rồi là dance. Đấy, thì những cái dòng đấy trong Sao Mai của Linh tham gia thì không có. Cuộc thi của Linh tham gia thì nó sẽ lại hiểu một cách cơ bản hơn ở ba dòng, ví dụ như là dân gian hiện đại này, nhạc truyền thống này và nhạc nhẹ. Đấy thì là nó tổng hợp như thế.
Theo như Khánh Linh miêu tả thì về cơ bản cuộc thi đó xuất phát từ cuộc thi tiếng hát truyền hình ngày xưa, phải không ạ? Vậy thì thường những ca sĩ tham gia là những người mà đã được đào tạo chuyên nghiệp hay là có cả những ca sĩ không chuyên và bán chuyên nghiệp nữa?
Trong cuộc thi thì có cả ba yếu tố đấy. Có người thì họ học mà dày công rất là lâu ở các trường nghệ thuật, rồi có những người thì họ có một năm thiếu chơi cho thì họ cứ tham gia đi thôi. Còn có những người thì yêu thích âm nhạc quá thì họ có thể công tác ở một số cơ quan nào đấy cũng có thể tham gia thi.
Thì tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn Họa Mi Hót Trong Mưa, một ca khúc khác của nhạc sĩ Dương Thụ. Bây giờ quay trở lại một chút về yếu tố gia đình, cái nôi nghệ thuật mà Khánh Linh đã may mắn được sinh ra và trưởng thành. Mẹ của Khánh Linh là một trong số những ca sĩ rất nổi tiếng vào thời của bà, đó là nữ ca sĩ Vũ Dậu. Chắc là công chúng yêu nhạc Việt Nam thì cũng không thể nào quên được nhạc phẩm Những Ánh Sao Đêm của Phan Huỳnh Điểu, mà có lẽ không ai trình bày hay hơn là nữ ca sĩ Vũ Dậu vào thời điểm đó, đúng không ạ? Còn bố của Khánh Linh là một nhạc sĩ chơi đàn bầu, vâng, nghệ sĩ Ngọc Hướng. Còn anh trai Ngọc Châu của Khánh Linh, anh Ngọc Châu thì lại là tác giả của rất nhiều ca khúc mà khán thính giả từ trong nước đến hải ngoại cũng rất là yêu mến, chẳng hạn như là Thì Thầm Mùa Xuân này, hay là Ngây Thơ, được ca sĩ Mỹ Linh ở trong nước thể hiện rất là thành công. Và sau này thì có ca khúc Cô Tấm Ngày Nay, mà thậm chí ca sĩ Như Quỳnh ở hải ngoại cũng trình bày Cô Tấm Ngày Nay với sự hòa âm phối khí hoàn toàn khác những cái bản hòa âm ở trong nước, và đem lại một sự đa dạng khác biệt cho âm nhạc của Ngọc Châu. Hay là nhạc phẩm nữa là Chiều Xuân, mà ca sĩ Linda Trang Đài bên hải ngoại cũng đã từng hát, góp phần làm cho nhạc phẩm Chiều Xuân của Ngọc Châu được thăng hoa ở một cái khía cạnh rất khác. Vậy thì tất cả những cái yếu tố gia đình đó vây quanh Khánh Linh thì tạo cho Linh nhiều cái điều kiện thuận lợi, đúng không ạ? Vậy thì ngoài những cái điều kiện thuận lợi mà ta không thể phủ nhận được đó, thì liệu có những cái gì khó khăn vì yếu tố gia đình mà Khánh Linh gặp phải không?
Đối với mình thì thực ra thì hai anh em thứ nhất là rất là hợp nhau về rất là nhiều quan điểm trong âm nhạc cũng như trong đời sống, do đó mà cái điểm thuận lợi nó rất là nhiều đấy. Và cái điều mà Linh nghĩ là nếu như mà hạn chế thì nó chỉ là cái duy nhất là khi thực hiện album, điểm khó khăn nhất đó chính là sự khó tính của cả hai anh em.
Khó tính ở đây thì được hiểu thế nào? Khó tính trong cái cách về kỹ tính thì đúng hơn phải không ạ? Kỹ tính trong âm nhạc, trong nghề nghiệp, hay là trong giao tiếp, đối nhân xử thế, quan hệ anh em?
Khó tính ở đây thì hiểu theo đúng nghĩa là về nghề nghiệp đó. Tức là khi mà có thể là một cái bản thâu mà mình đã rất là vừa ý rồi, thế nhưng mà tự dưng một thời gian sau mình lại thì mình lại thấy nó thiếu một cái gì đấy. Và thế là hai anh em lại quay trở lại thu lại, và thế là tự dưng là nó luôn luôn biến đổi. Tại vì đối với Linh thì một ca sĩ thì không chỉ đơn thuần là hát một cách rất là cơ học, mà ngoài ra thì luôn luôn phải ngẫm nghĩ về những cái tác phẩm mình sẽ hát hoặc là mình đã từng hát, bởi vì mình luôn luôn khai thác, mình luôn muốn khai thác nó một cách triệt để nhất, và mỗi lần thì mình nhìn nó thì như là một tác phẩm mới để mình có nhiều sức sáng tạo hơn. Chính vì thế mà mỗi lần biểu hiện ca khúc đấy mình có rất là nhiều các dòng cảm xúc khác nhau, dẫn đến là luôn luôn khó tính là vì thế.
Để tiếp theo, Khánh Linh sẽ gửi đến quý vị và các bạn nhạc phẩm Cô Tấm Ngày Nay, một sáng tác của chính anh trai Khánh Linh, nhạc sĩ trẻ Ngọc Châu.
Có bầu trời xanh đậm.
là Ngọc Châu đã trưởng thành sớm hơn Khánh Linh rất nhiều trong âm nhạc, và Ngọc Châu ấy thì cũng đã từng đóng vai trò là một ca sĩ khi mà ngày xưa Ngọc Châu còn tham gia trong ban nhạc Hoa Sữa, có cả nữ ca sĩ Thanh Lam vào thời điểm đó nữa. Vậy thì liệu có bao giờ xảy ra hiện tượng là Khánh Linh sẽ bị sức ép lấn át bởi cái bóng của anh trai mình là Ngọc Châu không?
Không ạ, vì trong gia đình em thì mỗi người luôn luôn không bao giờ dựa vào nhau. Nói như này cho nó vui vậy. Ví dụ như là bố em thì trước đây là bố em hơn mẹ em 9 tuổi. Tại nhà em có một cái đặc điểm rất là buồn cười, điểm là khi mà mỗi một người làm về công tác nghệ thuật ấy, thì luôn luôn là thời điểm cách nhau 10 năm, người nào đấy làm được một cái điều gì đấy. Chặn 10 năm sau thì lại là đến mẹ em thì bắt đầu nổi lên. Và xong 10 năm sau nữa thì là đến anh Châu. 10 năm sau nữa thì lại là đến người thứ tư đừng là em chẳng hạn. Thế thì chính vì tại sao mà phải lâu đến như thế mà mọi người mới nhớ đến một Khánh Linh như bây giờ, vì chính vì là mọi người luôn muốn là hãy tự đi bằng đôi chân của mình đó. Và như thế không nhờ bất kỳ một mối quan hệ nào của anh trai hay của mẹ hay là gì cả, mà mình phải cố gắng nỗ lực hết mình.
Còn bây giờ, để khép lại góc vườn âm nhạc tuần này của đài RFC, Khánh Linh sẽ gửi đến quý vị và các bạn nhạc phẩm Giấc Mơ Trưa, sáng tác nhạc của nữ nhạc sĩ Giáng Son, lời Nguyễn Vĩnh Tiến, một ca khúc đã thực sự góp phần đưa tên tuổi của Khánh Linh bay xa hơn trong làng nhạc nhẹ trong nước. Tức Bình xin chào tạm biệt quý thính giả của đài RFC, và không quên hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục lần tới.
Thưa quý vị, chương trình RFI Việt ngữ hôm nay đến đây là kết thúc. Ngày mai 17 tháng 10, đầu tiên như thường lệ, xin mời quý vị đến với bản tin thời sự. Sau đó là một điểm tuần báo do Lê Phước biên soạn. Cuối cùng là chuyên mục thể thao chủ nhật do anh Vũ phụ trách. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị có ngày cuối tuần vui vẻ,